Hôm 25 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đã bắt khẩn cấp ông Lưu Duy Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn. Báo VN Express hôm 25 tháng 3 trích lời một đại diện công ty cho biết ông Hạnh đã trình diện cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh theo giấy triệu tập vào ngày 22 tháng 3 và từ đó ông Hạnh vắng mặt tại cơ quan. Công an tỉnh Quảng Ninh không nói rõ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn của ông Hạnh là gì và cho biết thêm rằng cơ quan điều tra mới khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Các báo trong nước hôm 25 tháng 3 đồng loạt loan tin việc ông Hạnh bị bắt nhưng nói thêm rằng quá trình công tác tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, ông Hạnh chưa có vi phạm nào. Tuy nhiên, báo Lao động nhận định rằng cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn của ông Hạnh rất có thể liên quan đến hoạt động mua nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh trong những năm trước. Ông Lưu Duy Hạnh, 56 tuổi, về làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ năm 2014 trên cương vị Tổng Giám đốc và từ năm 2018 cho đến nay, ông được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được đầu tư góp vốn bởi một số các cổ đông nhà nước, trong đó có Tổng Công ty Phát điện 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty Điện lực Vinacomin. Báo Dân Việt cho biết ông Lưu Duy Hạnh là đại diện của Công ty Phát điện 1 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và cũng theo báo này, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận trong năm 2018. Chính quyền Việt Nam thường sử dụng cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để xử phạt các quan chức nhà nước phạm tội tham nhũng. Hôm 22 tháng 3, ông Từ Thành Nghĩa và ông Võ Quang Huy, hai cựu lãnh đạo của Việt Xô Petro, một liên doanh dầu khí với Nga, bị tuyên án tổng cộng hơn 10 năm tù, cũng với tội danh này. Việt Nam đang mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng, trong đó chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với hàng trăm quan chức và bỏ tù một số lãnh đạo của các công ty nhà nước, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVN Trịnh Xuân Thanh.
Gần một tuần nay, dư luận xã hội Việt Nam rúng động và có nhiều thảo luận về vụ nữ cư sĩ tại một ngôi chùa thu những khoản tiền lớn để thỉnh vong giải oán cho những người đi chùa. Từ vụ việc do báo chí trong nước đưa ra ánh sáng, nhiều người đặt câu hỏi phải chăng là có sự biến tướng tha hóa tại những ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vụ bê bối được báo Lao động đưa tin trước tiên vào ngày 20 tháng 3 trong một loạt phóng sự dài kỳ, và sau đó tiếp tục được tường thuật trên nhiều báo đài khác như Soha, Pháp luật Việt Nam, VTV, VTC. Các bài phóng sự viết rằng bà Phạm Thị Yến, nữ cư sĩ tại Chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh, thường rao giảng những chuyện hoang đường, cho rằng những tai họa mà nhiều người gánh chịu hiện nay là do lối sống ở tiền kiếp và các vong linh báo oán gây ra. Bất chấp những điều phi lý trong các lời rao giảng của nữ cư sĩ 49 tuổi, vẫn có hàng chục ngàn người đến gặp bà Yến mỗi năm để thỉnh vong giải oán, theo các bản tin. Bà Yến thu của mỗi người từ vài triệu cho đến hàng tỷ đồng để đổi lại việc bà giúp họ thoát khỏi những xui xẻo bệnh tật, tin cho hay. Qua tìm hiểu, VOA được biết là việc làm của nữ cư sĩ Phạm Thị Yến nhận được sự đồng tình từ vị sư trụ trì Chùa Ba Vàng, có pháp danh là Thích Trúc Thái Minh. Theo các nguồn tin công khai, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, 52 tuổi, trở thành trụ trì của Chùa Ba Vàng hồi năm 2007. Ông đã kêu gọi Phật tử đóng góp cho việc xây dựng lại và mở rộng ngôi chùa gấp nhiều lần từ năm 2011. Sau đó, 3 năm, Chùa Ba Vàng từ một ngôi chùa gỗ nhỏ đã lập kỷ lục là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam, 4.500m². Các bản tin trong nước nói vị Hòa Thượng Thái Minh từng phát biểu rằng có vong linh ma quỷ đi theo người gây bệnh tật. Trong khi đó, nhiều nhà tu hành khẳng định thuyết vong báo oán là không có ở trong giáo lý nhà Phật. Nhà sư có pháp danh Huyền Không hiện tu tại một ngôi chùa ở Ba Vì, Hà Nội nói với VOA.
Ở trong cái đạo Phật thì không cho phép người ta làm thì cúng vọng với cả cầu siêu. 20 năm trước thì tôi cũng đã lên án cái việc này. Càng ngày mê tín dị đoan của Việt Nam thì càng gây lên cho dân những cái mê muội. Còn đối với Phật giáo thì làm bế tạc những cái người đang tu hành theo bát chánh đạo.
VOA quan sát thấy nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ bàng hoàng phẫn nộ về những gì diễn ra tại Chùa Ba Vàng. Báo chí trong nước nói hoạt động của bà Phạm Thị Yến mang lại nguồn thu cả 100 tỷ đồng cho ngôi chùa. Viết trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân gọi sự việc ở Chùa Ba Vàng là sự biến dị trơ cháo của tình trạng buôn tăng bán Phật không chỉ có ở riêng ngôi chùa đó mà theo ông là còn đang diễn ra ở khắp nơi. Facebooker có hơn 92.000 người theo dõi này đặt ra các câu hỏi, cơ quan nào cấp phép xây chùa, ai bảo kê cho các hoạt động lừa đảo phi pháp của ngôi chùa này. và nhấn mạnh rằng đó là những câu hỏi cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật trả lời nếu các cơ quan này muốn bảo vệ sự minh bạch của pháp luật, của chính sách tôn giáo và bảo vệ đồng bào Phật tử. Trong khi đó, một nhà báo kỳ cựu khác, ông Chu Vĩnh Hải, nêu quan điểm cá nhân rằng sự việc tại Chùa Ba Vàng nói riêng và ở nhiều chùa chiền khác ở trên đất nước Việt Nam nói chung có nguyên nhân là từ việc chính quyền chính trị hóa Phật giáo. Phương châm đạo Pháp dân tộc xã hội chủ nghĩa của Phật giáo là nguồn cơn của sự tha hóa và biến tướng trong Phật giáo, ông Hải viết trên trang Facebook cá nhân. Lâu nay, có những thông tin truyền miệng cho rằng nhiều nhà sư là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sĩ quan quân đội hoặc sĩ quan công an. VOA không có điều kiện để kiểm chứng các thông tin đó một cách độc lập. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm 2018, khi Hòa thượng Thích Thanh Sam viên tịch, báo Nhân dân của Đảng đăng tiểu sử của vị Hòa thượng có đoạn cho hay ông có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Nhà báo Chu Vĩnh Hải điểm lại lịch sử rằng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, những người Cộng sản đã tiến hành lôi kéo Phật giáo miền Nam đứng về phe mình và họ phần nào đã thành công. Tiếp đến, ông Hải nhận định là giờ đây chính quyền Hà Nội đang thành công trong việc thao túng giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Hải nêu quan điểm rằng một khi bị thao túng như vậy, sự tha hóa biến tướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra là điều tất yếu. Và theo nhà báo kỳ cựu này, sự tha hóa biến tướng sẽ không bao giờ dừng lại. Các bài viết quan điểm do ông Hoàng Hải Vân và Chu Vĩnh Hải đưa ra đã được hàng trăm người khác chia sẻ thông qua mạng xã hội với hàng nghìn phản ứng yêu thích. Bình luận về mối liên quan giữa hoạt động chính trị với nhà tu hành Phật giáo, nhà sư Huyền Không nói với VOA.
Những người tu thì họ chỉ tu theo Phật chứ họ không dính đến các cái chuyện chính trị hoặc là những cái kinh tế đi theo. Nếu mà tu ấy còn mang cái màu sắc chính trị hoặc trong cái đảng phái nào ấy thì đấy là những người tu giả tu và đi theo Phật là Phật của đại chúng chứ không phải là Phật của một đất nước nào hết.
Nhà sư nói thêm rằng Phật ở trong tâm và những người xây chùa to chỉ làm tổn phước của những Phật tử. Trước những bài báo và ý kiến ồn ào của dư luận về vụ bê bối ở Chùa Ba Vàng, tại một buổi họp báo hôm 25 tháng 3, Trung tướng Lương Tam Quan, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết chính quyền tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ đã yêu cầu kiểm tra về vụ việc. Trung tướng Quang nói thêm rằng trong quá trình kiểm tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. Việt Nam có chưa đến 10% dân số là Phật tử, theo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Tuy nhiên, cũng có một số ước tính khác cho rằng khoảng 45 đến 50 triệu người ở Việt Nam có tín ngưỡng Phật giáo.
Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội thảo về những nỗ lực chung của hai nước nhằm xử lý những vấn đề chiến tranh để lại hôm 26 tháng 3 tại thủ đô Washington. Những nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm xử lý những vấn đề chiến tranh để lại không chỉ là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ của chúng ta, mà có lẽ là một trong những chứng minh rõ nét nhất cho sức mạnh của sự hàn gắn giữa các cựu thù, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết trong một thông báo hôm 25 tháng 3. Cuộc hội thảo do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức tại Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington, D.C. sẽ thảo luận những vấn đề chung nhằm tìm kiếm một cách đầy đủ nhất có thể có của những người mất tích trong chiến tranh, xử lý những mối đe dọa từ vật liệu chưa nổ và tẩy rửa các điểm nóng về dioxin. Viện Hòa bình cho biết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Joseph Felter sẽ phát biểu tại cuộc hội thảo kéo dài một ngày này. Vào tháng 12 năm 2018, Hoa Kỳ và Việt Nam đã kỷ niệm 30 năm hợp tác trong việc tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ có hơn 58.000 lính Mỹ đã chết và gần 2.000 người mất tích tại Việt Nam, theo cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong cuộc chiến này có hàng triệu người dân Việt Nam phải thiệt mạng, thương tật, trong đó có 300.000 quân nhân mất tích và hiện còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Cũng trong diễn biến liên quan vào ngày 25 tháng 3, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York đã diễn ra một cuộc thảo luận về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh Việt Nam, còn gọi là Ban Chỉ đạo 701 tổ chức theo báo Quân đội Nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, phát biểu trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam hôm 25 tháng 3.
Mỹ thì đã có những cái chuyển biến, nhưng mà cho đến nay thì nói là các chính quyền Mỹ thì chưa chính thức thừa nhận cái trách nhiệm đối với cái nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Thế nhưng mà cũng phải chúng ta phải ghi nhận này, qua cái quá trình đấu tranh từ nhiều cái kênh khác nhau, thì đến năm 2007 ấy, thì Quốc hội Mỹ phải đồng ý là phân bổ cho 3 triệu đô la cho cái chương trình là xử lý cái chất độc da cam này. Và năm 2009 thì cái này lên tới là 6 triệu. Và cho đến nay thì đang vẫn tiếp tục được cái khoản hỗ trợ này.
Còn theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, kể từ năm 2000, Hoa Kỳ đã hợp tác với Việt Nam để giải quyết các vấn đề nhân đạo và vấn đề chiến tranh để lại. Các hoạt động hợp tác bao gồm việc loại bỏ vật liệu chưa nổ, xác định danh tính hài cốt của những người mất tích, xử lý dioxin, giải quyết hậu quả về sức khỏe do chiến tranh gây ra.
Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức bắt đầu thăm Việt Nam hôm 24 tháng 3, gần một tháng sau chuyến công du Berlin của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh được cho là có trong chương trình nghị sự. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho biết ông Peter Altmaier cùng một phái đoàn kinh tế cấp cao và một số nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 tới 26 tháng 3. Tin cho hay, ông Altmaier sẽ tiến hành nhiều cuộc trao đổi song phương với đại diện chính phủ Việt Nam và gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng Kinh tế Đức được trích lời nói trong một thông cáo rằng Việt Nam là một đối tác kinh tế trung tâm của Đức tại châu Á. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam sẽ tạo ra một động lực mới và sẽ giúp giới kinh tế Đức hiện diện được rộng khắp hơn ở châu Á. Tôi ủng hộ việc nhanh chóng ký kết hiệp định này trong thời gian sớm nhất có thể, vì câu trả lời cho những thách thức toàn cầu chỉ có thể là cùng nhau nỗ lực cho một nền thương mại cởi mở, tự do và công bằng trên thế giới, ông Altmaier nói. Chuyến thăm của quan chức phụ trách kinh tế Liên bang Đức diễn ra khoảng một tháng sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới Berlin. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 20 tháng 2 nói rằng từng có những bất đồng đáng chú ý giữa Đức và Việt Nam, đặc biệt là vì vụ bắt cóc công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Hôm nay chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận về cách thức chúng tôi có thể thiết lập lại mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức và vun đắp nó bằng chất liệu mới, ông Maas nói. Theo Đại sứ quán Đức ở Hà Nội, ngoài việc trao đổi với quan chức chủ nhà trong chuyến thăm Việt Nam, ông Altmaier sẽ đến thăm một doanh nghiệp Đức, dự một diễn đàn kinh tế với doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp Việt Nam và tham dự lễ khai trương ngôi nhà Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có văn phòng của Tổng lãnh sự quán Đức, của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức và của các doanh nghiệp Đức. Hiện chưa rõ vụ liên quan với ông Trịnh Xuân Thanh có được mang ra thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của quan chức Đức, hay liệu ông Altmaier có cuộc tiếp xúc nào với nhân vật từng đẩy quan hệ Berlin và Hà Nội xuống mức thấp nhất trong nhiều năm hay không.